nhân viên chứng khoán. Suốt 3 tháng sau ngày mở phòng mạch, tôi ít ra khỏi nhà để thăm người bệnh. Bởi vậy, vào một buổi sáng tháng 6, tôi ngạc nhiên khi nghe chuông gọi cửa. Tiếp theo là cái giọng lanh lảnh của Sherlock Holmes. Watson! Holmes reo lên khi bước vào phòng khách. Tôi vui mừng được gặp lại anh. Bà Watson đã hoàn toàn qua khỏi những xúc động nhỏ trong vụ dấu hiệu của bộ tứ chưa? Cảm ơn anh. Vợ chồng tôi đều mạnh giỏi. Tôi trả lời, nồng nhiệt bắt tay anh. Khi ngồi vào cái ghế xích đu, Holmes nói tiếp. Ông bác sĩ còn quan tâm đến những vấn đề lý luận của chúng ta chứ? Đúng vậy. Tối hôm qua tôi vẫn còn chúi mũi vào những ghi chú cũ để sắp xếp lại một vài kết quả mà chúng ta đã đạt được. Thế bộ sưu tập đầy đủ chưa? Chưa đâu. Tôi mong nó được phong phú thêm với nhiều kinh nghiệm mới hơn nữa. Như ngày hôm nay chẳng hạn. Phải, nếu như muốn như thế. Và đáp tàu tới tận Birmingham. Chắc chắn rồi. Thế còn các thân chủ? Nhiều lần tôi đã chăm sóc cho thân chủ của đồng nghiệp láng giềng. Này bắt ông ấy trả nợ. Thế là ổn rồi. Holmes reo lên, buông mình lọt sâu xuống ghế. Mà về vụ gì vậy? Tôi sẽ kể trên tàu. Đi ngay nhá. Xin chờ một phút. Tôi nguệch ngoạc vài dòng gửi ông bạn láng giềng, leo lên cầu thang để báo cho nhà tôi biết rồi trở xuống. Holmes giới thiệu. Anh Watson, đây là ông Hans Prickott, thân chủ của chúng ta. Cho ngựa chạy đi bác sĩ. Người ngồi trước mặt tôi còn trẻ, có thân hình cân đối, nước da sáng, khuôn mặt cười mở, lương thiện và hàng ria mép vàng hoe xoăn lại. Chúng ta có 70 phút trước khi tới nơi. Tôi yêu cầu thân chủ vui lòng thuật lại cho bạn tôi biết nội gian truân rất lý thú của ông. Người trẻ tuổi nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch rồi nói. Trước đây tôi làm việc ở hãng Cushon & Woodhouse, nhưng vào đầu mùa xuân vừa qua, hãng đó bị phá sản. 27 người chúng tôi đều bị thất nghiệp. Tôi gõ cửa xin việc nhiều nơi, nhưng đều thất bại. Trước kia tại hãng cũ, tôi lĩnh 3 bảng mỗi tuần và dành dụm được 70 bảng. Chẳng bao lâu, tôi chỉ còn đủ tiền mua tem để viết thư gửi tới những nơi cần người, nhưng vẫn chẳng có tin vui nào. Sau cùng tôi được biết, công ty Motion & Williams, công ty môi giới chứng khoán lớn tại đường Lombard, có một chỗ đang cần người. Theo lời giao đăng trên báo, thì phải nộp hồ sơ xin việc qua đường bưu điện. Tôi mới gửi đến đó đủ các giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cùng bản lý lịch, nhưng lòng không hy vọng lắm. Thư phúc đáp nói rằng tôi có thể tới nhận ngay việc nếu ngoại hình của tôi ưa nhìn. Lương khởi điểm của tôi cao hơn ở hãng cũ mà công việc thì như nhau. Ngay buổi tối của ngày nhận thư hồi âm, tôi đang hút điếu xì gà, nhưng trong lòng thư thái, thì người chủ nhà chợt leo lên phòng tôi, đem theo một tấm danh thiếp. Trên đó có ghi dòng chữ Arthur Pinner, đại lý tài chính. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến ông Pinner đó, nhưng tôi vẫn mời ông lên. Đó là một người tầm thước, tóc nâu, mắt đen, râu đen, cái mũi có dáng vẻ là dân Do Thái. Ông nói ngắn gọn, tự như một người biết rõ giá trị của thời gian. Ông là Hans Prickott. Vâng, chính tôi. Tôi đẩy ghế ra mời ông ngồi. Mới đây ông làm việc cho hãng Consons and Withhouse, phải không? Vâng. Và giờ đây được hãng Manson thâu dụng. Thưa vâng. Ông còn nhớ ông Parker, giám đốc hãng Consons chứ? Ông ấy nói rất tốt về ông. Tất nhiên, tôi rất vui khi nghe chuyện đó. Ở văn phòng tôi luôn luôn làm việc cần mẫn, nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ được là thiên hạ nói về tôi như vậy. Ông có trí nhớ tốt đấy chứ? Dạ, tạm được. Tôi nói một cách khiêm nhường. Ông vẫn tiếp xúc với thị trường chứng khoán trong những ngày ông không có việc làm. Sáng nào tôi cũng đọc những thông báo của các thị trường chứng khoán. Đó là cách người ta làm giàu đấy nhá. Ông sẽ không giận nếu như tôi thử thách ông. Các cổ phần của A-Size hôm nay trị giá bao nhiêu? 105 đổi lấy 150,25. Thế còn công trái hợp nhất của New Zealand? 104. Và những công trái của Broken Hill của nước Anh? 7, đổi lấy 7 và 6. Tuyệt vời! Ông ta giang hai cánh tay ra mà reo lên. Chính tôi cũng chỉ trả lời được đến thế mà thôi. Chú em này, chú thật quá giỏi để vào làm cho hãng Mason. Quả vậy, tôi nói với ông Pinner, nhưng người khác không đánh giá về tôi như ông. Tôi sẽ làm hết sức mình để khỏi phụ lòng ông. Anh bạn thân mến, anh phải bay lên cao hơn mới được chứ. Hãy cho tôi biết bao giờ anh đến trình diện tại hãng Manson. Thứ hai, tôi sẵn lòng chi một số tiền để anh không đi làm cho hãng Manson.
Không đến Manson sao?
Đừng đến. Ngày thứ hai, ông sẽ làm giám đốc thương mại của công ty buôn bán đồ ngũ kim Franco Midland, SARL. Công ty trách nhiệm hữu hạn có 134 chi nhánh trong các thành phố và làng mạc tại Pháp, chưa kể tới các chi nhánh ở Bỉ và Ý. Tôi như bị hụt hơi, tôi thì thầm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến công ty đó. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả điều đó đã được giữ rất bí mật, vốn hoàn toàn do các tư nhân đóng góp. Ông anh tôi, Harry Pinner, là quản trị viên được ủy nhiệm. Anh tôi đã yêu cầu tôi tìm một người trung hậu, có nghĩa là một người trẻ tuổi, năng động, đầy nghị lực. Parker đã nói với tôi về anh, vì thế tối nay tôi mới tới đây. Chúng tôi chỉ có thể trả cho anh mức lương khởi điểm là 500 bảng.
500 bảng một năm hả?
Tôi hét lên. Chỉ là để bắt đầu, anh còn được một khoản hoa hồng là 1% trên tất cả mọi thương vụ. Với khoản hoa hồng đó, lương của anh coi như được tăng gấp đôi.
Nhưng tôi không biết buôn bán ngũ kim.
Chàng trai ơi, anh biết rõ người đó qua những con số. Tiếng vo vo trong đầu làm tôi ù cả tai. Tôi rất muốn giữ cho mình bình tĩnh, nhưng quả thật là khó.
Hãng Mawson chỉ trả cho tôi có 200 bảng, nhưng Mawson là một doanh nghiệp đứng đắn.
Thật ra tôi biết quá ít về công ty của ông, nên... À, được lắm. Hoan hô. Ông ta kêu lên trong một trạng thái như xuất thần. Anh đúng là người mà chúng tôi cần có. Người ta chẳng thể lừa dối anh, và anh đã rất có lý. Cầm lấy này. Đây là tờ giấy bạc 100 bảng. Nếu anh nghĩ là chúng ta có thể thỏa thuận với nhau, anh chỉ việc nhét khoản tạm ứng đó vào túi. Ông rộng rãi quá. Khi nào tôi bắt đầu làm việc? Ngày mai, lúc 1 giờ, anh hãy có mặt ở Birmingham. Trong túi tôi có sẵn một lá thư mà anh sẽ trao lại cho anh tôi. Anh sẽ tìm gặp anh ấy ở 126B, đường Corporation, là nơi đặt văn phòng tạm của công ty.
Thật vậy ư? Tôi không biết lấy gì đền ơn ông.
Có gì đâu. À, mà tôi muốn thu xếp với anh. Anh có sẵn giấy không? Anh hãy viết, tôi ký tên dưới đây, đồng ý nhận chức vụ giám đốc thương mại tại công ty buôn bán hàng ngũ kim Franco Midland với số lương là 500 bảng mỗi năm. Tôi làm theo điều ông yêu cầu và ông ta nhét tờ giấy vào túi. Còn một chi tiết nữa. Ông ta lại nói, anh có ý định như thế nào đối với nhà Mawson?
Tôi sẽ viết thư từ chối.
Đó là điều mà tôi không muốn. Anh hãy mường tượng là tôi và nhà Mawson đã tranh nhau để mời được anh. Ông ấy đã kết tội tôi là muốn phỉnh phờ anh để làm cho anh rời bỏ hãng ông ta. Tới phút cuối, tôi mất bình tĩnh, đã nói với ông ta. Nếu như ông muốn thuê được những người giúp việc giỏi thì ông phải trả lương cao. Ông ta đáp, người đó thà lãnh lương thấp ở chỗ chúng tôi hơn là lãnh lương cao của ông. Tôi tức tối trả miếng. Tôi dám đánh cá với ông, 5 bảng rằng anh ấy sẽ nghe những lời đề nghị của tôi và ông sẽ mất anh ấy. Ông ta bảo tôi, bắt đấy. Chúng tôi đã moi anh ta lên từ cảnh đê hèn. Anh ta sẽ không bỏ rơi chúng tôi đâu.
Đồ sức sược. Tôi đã thấy hắn ta bao giờ đâu. Và chăng tại sao tôi lại bận tâm đến hắn?
Nếu ông muốn tôi không viết cho hắn, thì tôi sẽ không viết.
Tốt. Như vậy là đã hứa với nhau rồi nhá.
Ông ta nói với tôi khi xô ghế đứng lên. Đây là khoản ứng trước 100 bảng. Và đây là lá thư. Ngày mai lúc 1 giờ. Xin chúc anh một đêm an lành.
Thưa bác sĩ Watson, tôi hài lòng biết bao về cơ may này. Sáng hôm sau, tôi vội vã đến Birmingham và tìm tới địa chỉ đã được dặn. Tôi đến trước giờ hẹn 15 phút. Địa chỉ 126B là một dãy hành lang giữa hai cửa tiệm lớn, dẫn tới một cầu thang xoáy chôn ốc. Trên đó có mở ra nhiều căn hộ cho thuê dùng làm văn phòng các công ty. Tên những người thuê nhà được viết trên một tấm bảng, nhưng tôi không thấy tên cái công ty Franco Midland. Tôi bị sững sờ, tự hỏi vụ này phải chăng là một sự lừa phỉnh. Thế rồi có một người hiện ra và ngỏ lời với tôi. Người đó rất giống với người mà tôi đã gặp trong buổi tối hôm trước, nhưng không có râu, mà mái tóc lại có màu sáng hơn.
Có phải ông là Horn Precourt đúng không?
Phải.
À, tôi chờ ông đây. Ông đến hơi sớm một chút. Sáng nay tôi có nhận được thư của em tôi.
Chú ấy ca ngợi ông hết lời.
Tôi đang tìm văn phòng ông.
Chúng tôi chưa kịp ghi tên lên bảng. Thôi, ông hãy theo tôi. chúng ta bàn công việc. Tôi theo ông ta lên tít trên cầu thang sát dưới mái nhà lợp đá đen, tới hai căn phòng nhỏ trống tuênh, đầy bụi bặm, không trải thảm và không có màn che cửa. Ông ta đẩy tôi vào. Tôi đã nghĩ tới một văn phòng với những cái bàn bóng loáng, những nhân viên xếp hàng đằng sau như tôi vẫn quen từ thuở nào. Tôi bàng hoàng ngắm nhìn hai cái ghế dựa lung lay và một cái bàn nhỏ, trên có để một cuốn sổ và một cái giỏ đựng giấy vụn. Đó là tất cả đồ đạc trong nhà. Đừng có nản lòng, Happy Crop. Ông ta nói lớn khi trông thấy vẻ thất vọng của tôi. Thủ bảng mã đâu có được dựng lên trong một ngày. Chúng ta đã có rất nhiều vốn liếng, dẫu rằng chúng ta không có một văn phòng cầu kỳ sang trọng. Hãy ngồi xuống và cho tôi xem lá thư. Tôi đưa lá thư ra. Ông ta đọc hết sức cẩn thận. Dường như anh đã tạo một ấn tượng rất mạnh nơi chú em tôi. Ông nói khi đặt lá thư xuống. Chú ấy có tài phán đoán. Mong anh coi như đã được thu nhận thực sự. Tôi phải làm gì? Anh sẽ sắp xếp kho hàng lớn của chúng ta bên Paris, là nơi sắp tung ra thị trường một loạt đồ sành và đồ gốm Anh trong những cửa tiệm lớn thuộc 134 đại lý của hãng ta ở bên Pháp. Việc mua hàng sẽ được thực hiện xong trong tuần này. Từ nay tới đó, anh sẽ ở lại Birmingham và anh sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Bằng việc gì? Thay cho câu trả lời, ông ta rút ra từ ngăn kéo một cuốn sách lớn màu đỏ. Đây là cuốn bút tin. Ông nói với tôi, bút tin là danh sách những cư dân ở Paris và nghề nghiệp của họ. Anh có thể mang cuốn sách này về nhà, ghi tên tất cả những nhà buôn ngũ kim và địa chỉ của họ. Bản danh sách sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Chắc chắn là nó đã có trong những cuốn sách niên giám chứ. Mình chẳng thể nào tin vào những cuốn niên giám đó. Hệ thống của họ khác với phương thức của chúng ta. Anh hãy làm và đem cho tôi bản danh sách do anh lập ra vào sáng thứ hai tuần tới, lúc giữa trưa. Hẹn gặp lại. Tôi quay về nhà trọ, trong lòng xốn xang những tình cảm mâu thuẫn. Một bên tôi có chỗ làm, trong túi đang có 100 đồng bảng. Còn bên kia là cái văn phòng nghèo nàn. Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã có tiền, dù muốn ra sao thì ra. Thế là tôi bắt tay vào việc. Suốt ngày chủ nhật, tôi cúi gằm trên cuốn bút tin. Thế mà qua ngày thứ hai, tôi chỉ mới được vần hát. Tôi quay lại gặp ông chủ tôi, vẫn gặp nhau trong căn phòng trống trải. Ông bảo tôi cứ tiếp tục và hãy quay trở lại vào ngày thứ tư. Thứ tư tôi vẫn chưa làm xong. Tôi giáo diết làm việc, cho tới thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế là tôi đem danh sách tới cho ông Harry. Cảm ơn anh nhiều lắm, ông ta nói. Danh sách này rất hữu ích cho tôi. Tôi đã mất khá nhiều thì giờ. Giờ đây, ông ta nói tiếp, tôi yêu cầu anh lập cho tôi bản danh sách những nhà bán các tranh trang trí nội thất, bởi những tiệm đó thường bán đồ ngũ kim nữa. Được lắm. Tối mai, anh đến đây lúc 7 giờ, cho tôi biết anh đã làm được đến đâu. Đừng có làm việc quá sức đấy. 2 giờ đi nghe nhạc trong buổi tối sẽ không làm hại chính anh. Thế là ông ta bắt đầu vừa cười vừa nói với tôi, và tôi chợt nhìn thấy cái răng thứ hai bên mé trái được bịt vàng rất xấu xí. Sherlock Holmes xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dáng vẻ rất thích thú, trong lúc tôi ngơ ngác nhìn người thanh niên. Phải, ông quả là có lý khi tỏ ra sững sờ, bác sĩ Watson, anh ta nói với tôi. Tuy nhiên, chuyện là như thế này. Khi tôi nói chuyện với ông ta, cái ông kia ở London, thì ông ta cười trước cái ý kiến là tôi sẽ không đi tới hãng Marshall. Lần đó tôi đã để ý thấy cái răng bịt vàng của ông ta rất chính xác. Nó y hệt như cái răng mà tôi đã thấy ngày hôm qua. Khi tôi nghĩ rằng giọng nói và răng dấp cũng như nhau. Và chỉ có những nét đặc trưng là khác nhau. Có thể đã do tác dụng của lưỡi dao cạo hoặc một mái tóc giả. Thì tôi tự nhủ rằng chắc chắn hai người đó chỉ là một mà thôi. Tất nhiên là có thể có hai anh em giống nhau. Nhưng không giống tới mức có cùng một cái răng được bịt vàng theo cùng một cách. Trên đường về, tôi không biết mình đang đi bằng chân hay đi bằng đầu nữa. Tôi quay trở lại khách sạn, nhúng đầu vào trong nước lạnh và cố suy nghĩ. Tại sao hắn bắt tôi rồi London rồi xuống Birmingham? Tại sao hắn lại đến Birmingham trước tôi? Tại sao hắn lại viết thư gửi cho chính hắn? Tôi chẳng hiểu nổi điều gì. Và bất thình lình tôi biết rằng những điều tối đen đối với tôi có thể lại sáng như ban ngày đối với ông Holmes. Thế là tôi đã đến đây. Khi câu chuyện chấm dứt, có một khoảng thời gian im lặng khá lâu. Sherlock Holmes nháy mắt ra hiệu với tôi, ngả người vào gối đệm. Không giờ phải không Watson? Trong vụ này có một chi tiết làm tôi ưng ý. Vậy thì một cuộc nói chuyện với ông Harry sẽ hấp dẫn đấy chứ. Nhưng phải làm thế nào? Tôi hỏi. Ồ, rất dễ. Holmes Precote theo lên một cách vui vẻ. Hai ông là hai người bạn của tôi, cùng đi tới đó tìm việc làm. Có gì là không bình thường khi tôi giới thiệu hai ông với viên quản trị được ủy nhiệm kia chứ? Rất tuyệt. Tôi muốn nhìn tận mặt nhân vật đó và thử tìm hiểu trò chơi của y, Holmes nói. Tối hôm đó, lúc 7 giờ, chúng tôi đi bộ tới văn phòng của hội buôn. Chẳng cần đến sớm làm gì, thân chủ của chúng tôi giải thích. Chắc là hắn chỉ tới đó để gặp một mình tôi thôi. Ô kìa, hắn đang đi trước mặt chúng ta kìa. Anh ta chỉ cho chúng tôi thấy một người tóc hoe, ăn mặc bảnh bao, đang rảo bước trên vỉa hè bên kia. Hắn nhìn một thằng bé bán báo đang giao toáng lên những cái tít giật gân. Rồi thình lình, hắn xông vào dựng cỗ xe và xe buýt để mua một tờ báo và biến khuất xong không cửa. Chỗ đó đấy, Holmes Pycroft kêu lên. Hắn ta đang leo lên văn phòng. Hai ông hãy lại đó với tôi. Chúng tôi leo lên 5 tầng lầu. Holmes Pycroft đang gõ trên một cánh cửa hé mở. Cứ vào. Lúc đó chúng tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trống tuếch. Ngồi trước cái bàn duy nhất là một người đàn ông mà chúng tôi đã thấy ngoài đường phố. Tờ báo trải rộng dưới mắt. Khi người đó ngẩng lên, tôi tưởng chừng như chưa bao giờ trông thấy một khuôn mặt nào mang theo những dấu vết rã rời hơn. Vầng trán bóng đẫm mồ hôi, đôi mắt long lanh một tia nhìn hoang dại. Ông ta như không còn nhận ra người giúp việc của mình nữa. Ông có vẻ bị đau, thưa ông chủ. Người thanh niên nói lớn. Phải, tôi không được khỏe. Người kia trả lời, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông ta thè lưỡi liếm môi trước khi hỏi. Các ông này là ai vậy? Ông này là Harry Ritz ở Belmonday. Ông này là Prince ở tại đây. Holmes Pycroft trả lời trơn tru. Đây là hai anh bạn tôi, những người giàu kinh nghiệm, nhưng nay lại bị thất nghiệp. Tôi hy vọng ông sẽ sử dụng khả năng của họ trong hội buôn.
Có thể lắm chứ.
Người đọc báo nói với nụ cười dễ sợ. Phải, chúng tôi có thể làm được gì đó cho hai ông? Thế ông làm nghề gì, thưa ông Harris? Tôi làm kế toán, Holmes trả lời.
Thế à? Vừa đúng lúc tôi đang cần một người giữ sổ sách.
Thế còn ông, thưa ông Prince?
Thư ký hành chính, tôi trả lời.
Hội buôn sẽ thu dụng ông, tôi sẽ báo tin, khi nào chúng tôi quyết định. Và giờ đây tôi mong các ông hãy để cho tôi được yên, được ở đây một mình.
Những lời sau cùng vọt ra khỏi miệng người đó, tựa hồ như sự gò bó lâu ngày. Và ngày nay bất thình lình, sự cầu thúc bỗng bị vỡ tan tành. Holmes và tôi trao đổi một tia nhìn. Và Holmes Pycroft tiến tới một bước phía cái bàn. Anh nói,
thưa ông quên mất rằng ông đã hẹn tôi đến đây cho tôi những chỉ thị hay sao?
Chắc chắn rồi.
Người nọ trả lời bằng một giọng bình tĩnh hơn.
Các ông có thể chờ tôi một lát.
Hắn đứng lên trong một dáng điệu rất lịch sự, nghiêng mình khi đi ngang qua chúng tôi, mở một cánh cửa ở phía đầu bên kia văn phòng rồi khép lại sau lưng hắn.
Như vậy có nghĩa là gì?
Holmes thì thào, liệu hắn có vượt thoát khỏi tay chúng ta không?
Không thể được,
Holmes Pycroft trả lời.
Tại sao?
Cánh cửa này mở vào một căn phòng trong.
Không có lối ra sao?
Không có lối nào khác.
Phòng có bầy đồ đạc không?
Cho đến ngày hôm qua thì nó còn trống trơn.
Thế thì hắn có thể làm gì trong đó nhỉ?
Một cái gì đó vượt khỏi tôi trong vụ án này.
Điều gì đã làm cho hắn run sợ đến thế?
Hắn nghĩ chúng ta là cảnh sát.
Tôi nói.
Đúng vậy,
Holmes Pycroft nói.
Holmes lắc đầu.
Hắn đã nhợt nhạt trước khi chúng ta vào đây. Rất có thể là...
Câu nói của anh bị ngắt ngang bởi một tiếng tốc tốc khá mạnh từ trong cánh cửa phòng bên vọng ra.
Mà suối quỷ dục gì mà hắn lại gõ vào cánh cửa của hắn như vậy?
Holmes Pycroft kêu lên.
Thêm lần nữa, và thêm nhiều lần, tiếng tốc tốc mạnh hơn nữa.
Chúng tôi bực dọc. Tôi quay lại phía Holmes và thấy anh im lìm, nghiêng mình xuống phía trước với một sự kích động mãnh liệt. Bất chợt chúng tôi nghe thấy một thứ tiếng ọc ọc và một tiếng gõ trên gỗ dữ dội.
Holmes nhảy vọt qua căn phòng như một kẻ điên loạn và đẩy mạnh cánh cửa. Nó được đóng chặt từ bên trong.
Trùng sức, chúng tôi dốc toàn lực xô mạnh vào cánh cửa. Một cái bản lề long ra, rồi tiếp theo là một cái khác nữa. Sau cùng cánh cửa bật tung. Chúng tôi xông bừa lên những mảnh vụn. Căn buồng rỗng không. Chúng tôi bối rối một giây. Trong một góc, cái góc gần nhất với văn phòng là nơi mà chúng tôi đứng chờ đợi, còn có một cánh cửa thứ hai.
Holmes nhảy vọt tới, mở cánh cửa đó ra. Dưới đất vương vãi tấm áo vét và áo di lê, móc vào một cái móc gần sau cánh cửa. Nhà quản trị đã dùng những cái giải đeo quần để tự treo cổ mình lên. Đầu gối hắn co quắp, tiếng những gót chân động vào cánh cửa là tiếng động làm quắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Trong một tích tắc, tôi đỡ lấy thân mình hắn, nâng lên. Holmes và Holmes Pycroft tháo rỡ những giải dây ra.
Chúng tôi khiêng hắn sang phòng bên. Hắn nằm dài ở đó, mặt hắn sạm đen, theo từng nhịp thở. Đôi môi đỏ của hắn phồng lên rồi xẹp xuống.
Anh nghĩ sao, Watson? Holmes hỏi.
Tôi cúi nghiêng mình xuống để tiến hành một cuộc khám nghiệm ngắn. Mạch đập yếu và không đều, nhưng sự hô hấp của y lại bớt đứt khúc, và mi mắt hắn run run đủ để trông thấy một chút trong trắng.
Chậm một chút nữa là hết đời, nhưng giờ đây thì hắn sống. Làm ơn mở cửa sổ ra và đem nước lại đây.
Tôi mở cổ áo hắn ra, vẩy nước lên mặt hắn và làm hô hấp nhân tạo. Chỉ lát sau, hắn phát ra một hơi thở dài và bình thường.
Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, tôi nói khi bỏ mặc hắn nằm đó.
Hôm đứng gần bên cái bàn, hai bàn tay thọc sâu vào trong túi quần và cái cằm gục xuống ngực.
Giờ đây chúng ta phải mời cảnh sát tới. Tuy nhiên tôi ưa thích giao lại cho cảnh sát một vụ đã được làm sáng tỏ.
Tất cả vụ này thật là khó hiểu. Han Picrop vừa gãi đầu kêu lên. Tại sao bọn chúng lại muốn cho tôi lên đây và giữ tôi lại đây? Thế rồi sao nữa?
Hôm buông ra một cái giọng mất kiên nhẫn.
Tất cả đã rõ ràng rồi, ngoại trừ cái hành động đột ngột sau chót này.
Vậy ông đã hiểu gì những điều còn lại?
Phần còn lại là một sự hiển nhiên. Anh nghĩ sao, Watson?
Tôi chẳng hiểu gì hết.
Ồ, xem nào, những yếu tố đầu tiên đều dẫn tới một kết luận thôi mà.
Thế thì lập luận của anh là gì?
Tất cả nội vụ dựa trên hai điểm. Điểm thứ nhất là bản xác nhận mà người ta đã buộc Han Picrop phải viết, và sau đó anh ta vào làm cho cái công ty quỷ quái này. Anh không thấy tầm quan trọng của điều đó sao?
Không.
Xem nào, tại sao bọn chúng lại cần đến những giấy tờ đó? Đâu phải cần làm cho chúng đúng phép. Bởi vì những thu xếp thuộc loại thông thường này là lời nói. Vậy thì tại sao nó được là một ngoại lệ? Anh lại chẳng thấy sao, anh bạn trẻ của tôi. Rằng họ mong muốn thâu được một mẫu tuồng chữ viết của anh, để từ đó họ có được cái họ cần.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Một người nào đó muốn tập viết giống tuồng chữ của anh, và hắn ta cố kiếm ra cho một bản mẫu. Và giờ đây, nếu chúng ta chuyển qua điểm thứ hai, chúng ta sẽ thấy rằng điều thứ hai làm sáng tỏ cho điều thứ nhất. Điểm thứ hai là như thế này. Pinner yêu cầu anh đừng có viết thư xin thôi việc, vì ông ta muốn để cho ông giám đốc hãng Manson tin rằng có một ông Han Picrop mà ông ta chưa từng gặp mặt lần nào sẽ tới nhận việc vào buổi sáng thứ hai.
Lạy Chúa, thần chủ của chúng tôi kêu lên, tôi khờ khạo nhất trên đời.
Giờ đây thì anh đã ước lượng được tầm quan trọng về bản xác nhận chữ viết tay của anh chưa? Giả sử có ai đó tới nhận chỗ làm dành cho anh, và ai đó lại có một tuồng chữ viết rất khác biệt với tuồng chữ mà anh đã viết trong đơn dự tuyển, thì sự gian trá ắt hẳn sẽ bị khám phá ra. Nhưng nếu tên vô lại đã có tuồng chữ giống anh, thì địa vị của hắn đã được an toàn, bởi vì tôi phỏng đoán là chẳng một ai trong hạng đó biết mặt anh.
Không một ai.
Han Picrop rên rỉ.
Muốn cho anh không suy nghĩ nhiều về điều đó, muốn kéo anh ra khỏi mọi sự tiếp xúc để anh không có khả năng tìm hiểu là có một người trùng tên trùng họ với anh đang làm việc tại hãng Motion. Chúng đưa cho anh một số tiền lớn và gửi anh tới Midland, là nơi chúng bắt anh phải làm việc bù đầu, khiến anh chẳng trở về London mà khám phá ra cái mưu nhỏ bé của chúng. Tất cả mọi việc đều đơn giản.
Nhưng tại sao người này lại làm ra là vẻ anh ruột của y?
Trong âm mưu này, chúng phải có hai người. Kẻ kia đang giả danh anh làm việc ở văn phòng, còn gã này thì chơi trò thâu dụng anh. Và lại, hắn không thể nào tìm trách một chủ nhân mà lại không có một ông chủ, tức là nhân vật thứ ba. Đó là điều hắn chẳng muốn chút nào. Vậy là hắn đóng luôn hai vai.
Anh không thể nào nhận ra nếu không có cái răng vàng.
Han Picrop giơ bàn tay lên cao mà kêu lên.
Thế trong lúc tên Han Picrop thật ở đây, thì cái gã Han Picrop giả mạo kia làm trò gì ở hãng Manson? Chúng ta phải làm sao, ông Holmes?
Cần phải đánh điện cho hãng Manson.
Ngày thứ bảy, họ đóng cửa nghỉ vào buổi trưa.
Không sao, ở đó thế nào cũng có người gác cổng hoặc bảo vệ.
Phải đó, họ thuê một người bảo vệ thường trực để giữ gìn các tủ sắt chứa đựng những cổ phần. Tôi nhớ đã nghe nói tới việc đó trong khu City.
Tốt lắm. Chúng ta sẽ đánh điện cho người bảo vệ để hỏi xem tất cả có an toàn không, và xem có một người nào mang tên anh làm việc trong hạng đó không. Việc này thì khá rõ ràng, còn việc kém rõ ràng là tại sao một tên vô lại chỉ vì trông thấy chúng ta lại đi treo cổ.
Tờ báo.
Một giọng nói kèn kẹt phát ra phía sau chúng tôi.
Tên vô lại đã ngồi dậy, tay y xoa bóp một cách nôn nóng các vết lằn đỏ lõm sâu quanh cổ.
Tờ báo.
Đúng thế. Hôm kêu lớn lên trong tâm trạng kích thích cực độ. Tôi đã ngu ngốc làm sao.
Anh ta trải rộng tờ báo trên mặt bàn, và một tiếng kêu chiến thắng vang lên.
Đây là một tờ báo xuất bản tại London. Hãy coi chừng những tít này. Một tội ác trong khu City.
án mạng trong hãng Mawson and William, một vụ xếp đặt để hại người, bắt được tên tội phạm. Watson, anh hãy đọc bài báo thật lớn cho chúng tôi nghe đi.
Từ ít lâu nay, Mawson and Williams là những nhà môi giới chứng khoán rất nổi tiếng, đảm trách việc cất giữ những phiếu cổ phần mà tổng số vượt quá 1 triệu bảng Anh. Vị giám đốc rất có ý thức về trách nhiệm của mình, đã chất đặt những két sắt kiểu mới nhất và một giám thị có vũ trang để giữ nhiệm vụ canh gác ngày đêm trong ngôi nhà. Tuần lễ vừa qua, một nhân viên mới có tên Han Picrop được công ty thâu dụng. Anh chàng này không phải là ai khác, mà chính là Bedlington, kẻ làm giả nổi tiếng và là kẻ trộm. Bằng những phương cách còn chưa được xác minh, y đã mượn tên giả, xin được một chỗ làm trong hãng. Y lạm dụng địa vị của mình để lấy giấu nhiều ổ khóa khác nhau và tìm biết nơi đặt những két sắt. Ở hãng Mason, nhân viên rời sở làm vào trưa thứ Bảy. Trung sĩ Tucson thuộc sở cảnh sát khu City đã lấy làm ngạc nhiên khi thấy một người có xách theo cái túi du lịch đi xuống những bậc thềm vào hồi 1:20. Ông nghi ngờ và theo dõi người đó. Với sự phụ giúp của cảnh sát viên Pollock, ông đã bắt giữ được người nọ. Ngay tức khắc, ông phát hiện ra một vụ trộm rất táo bạo. Gần 100.000 bảng những trái phiếu ngành đường sắt Mỹ và một lượng lớn những chứng khoán khác được kiểm kê trong cái túi. Cuộc xét nghiệm hiện trường đưa tới việc phát hiện tử thi của người bảo vệ bất hạnh bị gấp làm hai rồi bị nhét vào trong cái két sắt lớn nhất. Sọ nạn nhân bị đập vỡ bởi một que cời lò giáng mạnh từ phía sau. Y thường sát cánh với y lại không xuất hiện trong vụ này. Hiện nay cảnh sát đang mở cuộc điều tra xem y đang ở đâu.
Vậy thì chúng ta có thể giúp cảnh sát một tay, Holmes nói, liếc nhìn cái thân hình đang co rúm gần bên cửa sổ.